Bất diệt bá thể quyết, chương 651 kiếm chi ý chí, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu dưới đất đường vào mộ, đen nhánh mà thâm thúy. Mộ phong dẫm tại pha tạp mà nặng nề bậc thang bên trên, không ngừng hướng phía dưới lao đi. Đường vào mộ hai bên hàng rào bên trên, thanh đồng nến đốt ánh nến, lấp lòe yêu ớt u quang. Tiếp lấy ánh nến u quang, mộ phong phát hiện hai bên hàng rào còn khắc họa lấy rất nhiều đồ án. Mộ phong dừng bước lại, ánh mắt rơi ở đây chút cũng không đáng chú ý đồ án bên trên, phát hiện đồ án bên trên miêu tả là một tên nam tử không ngừng chiến đấu tràng cảnh. Mộ phong một đường nhìn lại, phát hiện đồ án bên trong nam tử tự yếu mạnh lên, địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, cơ hồ không một lần bại. Khi mộ phong đến đường vào mộ cuối cùng, trông thấy cuối cùng một bức tranh án thời. Điểm, nam tử gặp hắn cuộc đời sau cùng đối thủ, là một tên toàn thân bốc kim quang giống như mặt trời nam tử trẻ tuổi. Mà lần này, nam tử bại cũng là hắn bình sinh duy nhất thua trận. Ở đây đồ án cạnh góc khắc lục lấy một hàng chữ nhỏ. Bại một lần, hủy một đời. Mộ phong thì thào niệm tụng, trong lòng thì là có chút thổn thức. Hắn biết cái này đường vào mộ đồ án nhân vật chính là cửu kiếm võ vương, phía trên ghi chép là cửu kiếm võ vương cái này nhất sinh to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Cửu kiếm võ vương đúng là kỳ tài ngút trời, cùng nhau đi tới, không một lần bại, càng áp chế càng dũng, gặp mạnh lên. Đáng tiếc lại bại bởi người cuối cùng, mà lần này thua trận cũng làm cho hắn sinh mạng đi đến cuối con đường. Hắn hẳn là mộ kình thương đi, mộ phong ánh mắt rơi tại cái kia toàn thân bốc kim quang nam tử. Trẻ tuổi đồ án bên trên, đôi mắt chỗ sâu bốc lên lăng liệt chi ý, đồ án bên trên cửu kiếm võ vương cùng mộ kình thương khuôn mặt đều là hư hóa chỉ có thể thông qua quần áo cùng thân hình đến phân biệt cả hai không giống. Nữ tử này là ai? Đột nhiên, mộ phong phát hiện tại bích họa góc bên trái, cực kỳ không đáng chú ý nơi xa nhỏ gò núi bên trên, đứng thẳng một đạo mơ hồ nữ tử thân ảnh. Đạo này nữ tử thân ảnh họa được rất mơ hồ, từ tư thái bên trên, có thể nhìn ra được nàng này ngay tại nơi xa gò núi bên trên, lọ âu hướng phía bên này nhìn ra xa. Nàng là ai đâu, mộ phong đối với cuối cùng một tấm đồ bên trên nữ tử, sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhưng bích họa tin tức quá ít, mộ phong đối với cái này nữ thân phận cũng là không nghĩ ra. Mộ phong vô ý thức tay phải rơi tại bích họa bên trên nữ tử chân dung. Chẳng biết tại sao, nàng này mặc dù khuôn mặt mơ hồ, lại cho hắn một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Xoẹt, mộ phong tay phải tiếp xúc đến bích họa nháy mắt, một cỗ lăng lệ kiếm ảnh nháy mắt lướt ra, đâm vào mộ phong mi tâm. Mộ phong sắc mặt đại biến, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, mắt lộ ra vẻ thống khổ, toàn bộ não hải đều rất giống muốn nổ tung ra. Trong đầu của hắn, không ngừng vang lên một tên nam tử trẻ tuổi nhẹ giọng than nhẹ thanh âm, nương theo lấy tiếng rên nhẹ còn có kiếm kích thanh âm. Phảng phất tại mộ phong trong đầu, có một tên nam tử trẻ tuổi cầm kiếm chiến đấu, cái kia không ngừng vang lên giao kích thanh âm, không ngừng xé rách linh hồn của hắn. Hồi hồn đại pháp, mộ phong tay phải bấm quyết thi triển hồi hồn đại pháp, ngưng tụ giữa thiên địa linh, chống cự lấy trong đầu không ngừng vang lên giao kích. Thanh âm, qua hồi lâu, mộ phong trong đầu kiếm kích thanh âm biến mất mà hắn cuối cùng là lấy lại tinh thần, nhưng sắc mặt của hắn lại tái nhợt vô cùng. Cái này bích họa bên trong ẩn chứa vậy mà là kiếm chi ý chí. Mộ phong ánh mắt kiêng kỵ chằm chằm lên trước mắt bích họa, hắn rốt cục minh bạch cửu kiếm võ vương sẽ như này cường đại nguyên nhân. Nguyên lai hắn tại võ vương chi cảnh, liền đã ngộ ra được kiếm chi ý chí, khó trách mới vừa vào võ vương chi cảnh, liền liên tiếp bại Trấn Quốc võ vương cùng Thanh Hồng võ vương, mà lại uy danh lan xa còn lại vương quốc. Ý cảnh chi lực bên trên, chính là ý chí chi lực. Nếu nói lĩnh ngộ ý cảnh, là sắp chết vật giao phó sinh mạng cùng tình cảm. Như vậy lĩnh ngộ ý chí, chính là giao phó từ vật bản thân ý chí, từ đó ảnh hưởng người khác ý chí cùng linh hồn. Kiếm chi ý chí, lăng lệ mà. Sắc bén, như ý chí không kiên định người, lĩnh ngộ kiếm ý chí cường giả thậm chí không cần xuất kiếm, một ánh mắt liền có thể ma diệt địch nhân ý chí cùng linh hồn. Có thể nói, lĩnh ngộ ý chí chi lực võ giả, xa so với ngộ ra ý cảnh chi lực võ giả cường đại hơn nhiều, đương nhiên cũng nguy hiểm rất nhiều. Cái này cửu kiếm võ vương thật đúng là kỳ tài ngút trời. Thế mà còn ở lại chỗ này bích họa bên trên lưu lại kiếm của hắn chỉ ý chí, chỉ cần ta có thể gánh vác được cái này bích họa bên trong ý chí cường đại, liền có thể triệt để ngộ xuất kiếm ý chí lực lượng. Mộ phong ánh mắt sáng ngời, hắn thấy, đất này bên dưới đường vào mộ hai bên thường thường không có gì lạ bích họa, chỉ sợ là võ vương trong mộ có giá trị nhất bảo vật. Đáng tiếc là, đại bộ phận tiến vào võ vương trong mộ võ giả cũng chưa phát hiện này bích họa bên trên giá trị. Trước cùng Lạc Phi bọn hắn tụ hợp, đồng thời tìm kiếm võ vương trong mộ bảo vật về sau, lại về tới đây chậm rãi lĩnh hội cũng không muộn. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, tuyệt không lập tức liền lĩnh hội bích họa bên trong kiếm chi ý chí, mà là nhấc chân hướng phía mộ huyệt chỗ sâu mà đi. Lĩnh hội kiếm chi ý chí là cần đại lượng thời gian, hiện tại võ vương trong mộ thế nhưng là giành giật từng giây, mà lại Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn hắn còn không tìm được, Mộ Phong tự nhiên không có khả năng ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi ra đường vào mộ về sau, Mộ Phong đi vào một chỗ dài trăm thước hành lang, tại cuối hành lang là một tòa nguy nga đại điện. Chỗ này hành lang có chút rộng rãi, hai bên là từ một loại nào đó kim sắc tảng đá lớn đắp lên mà thành, toàn bộ hành lang cực kỳ yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, nhưng Mộ Phong ánh mắt lại cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn tại hành lang hai bên vách tường bên trên, nhìn thấy rất nhiều vết máu. Những này vết máu còn rất mới mẻ, hẳn là lúc trước tiến vào nơi đây người, ở đây chỗ hành lang phát sinh đại chiến, đồng thời chết không ít người. Nhưng là vì sao không có thi thể đâu? Mộ Phong ánh mắt rơi tại hành lang mặt đất, hắn tuyệt không ở phía trên trông thấy một cỗ thi thể, mà lại hành lang mặt đất rất sạch sẽ cũng không bất kỳ vết máu nào. Mộ Phong tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ, mà là từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối linh thạch đem ném về phía trong hành lang trung tâm. Khanh khanh khanh, nhất thời, trong hành lang, vang lên chói tai cơ quan răng vòng nhấp nhô thanh âm, sau đó hành lang mặt đất ầm vang sụp đổ. Hống hống hống, tại hành lang, phía dưới chỗ sâu, vài trương miệng to như chậu máu, không chút lưu tình vọt lên, mạnh mẽ đanh thép trên dưới hàm hung hăng cắn cùng một chỗ, phát ra làm cho người kinh hãi tiếng vang. Phía trên hành lang, từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh mũi tên, như mưa rơi rơi xuống mà xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ hành lang. Mà hành lang hai bên hàng rào, vỡ ra từng đạo khe hở, từng chuôi cao vài trượng lưỡi đao cấp tốc hướng phía trong hành lang ương bổ chặt đi xuống. Lưỡi đao vạch phá không khí, sinh ra xoẹt thanh âm, làm cho người kinh hãi run sợ. Thật là khủng khiếp cơ quan, Mộ Phong trong lòng âm thầm chấn kinh, nếu là không có chút nào chuẩn bị võ giả, bước vào hành lang nháy mắt căn bản là lên trời không có đường, xuống đất không môn, kết cục là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khanh khanh khanh, cơ quan lần nữa khôi phục hai bên hàng rào lưỡi đao nhau. Nhào thu vào trên mặt miệng to như chậu máu chui trở về sâu dưới lòng đất, sụp đổ mặt đất thì là một lần nữa phục hồi như cũ. Khó trách liền thi thể đều nhìn không thấy, nguyên lai đều lọt vào cái này hành lang sâu dưới lòng đất hoặc là bị phía dưới quái vật nuốt. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, cong ngón búng ra, lại là ném ra một khối linh thạch. Trong hành lang cơ quan lần nữa khởi động. Trong nháy mắt này, Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, từ từng dãy lưỡi đao khe hở bên trong hoành vút đi, hướng phía hành lang đối diện phóng đi. Khi Mộ Phong xông đến 2/3 khoảng cách thời điểm, sâu trong lòng đất quái vật như có cảm giác, miệng to như chậu máu nhắm ngay Mộ Phong, bỗng nhiên một ngụm nuốt tới. Cách chương,